vị đang nghe SBS tiếng Việt. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Số người Úc mất tích tại Nepal tăng lên sau khi chính phủ liên bang đề nghị hỗ trợ thêm. Những tác động nghiêm trọng do dịch cúm gia cầm lây lan. Và trong thể thao thì cú sút hỏng đau đớn sau tiếng còi mãn cuộc đã chấm dứt hy vọng vào vòng chung kết AFL của Collingwood. Sau đây là bản tin chi tiết. Hoạt động cứu trợ nhân đạo đang bắt đầu được chuyển đến những ngôi làng bị tàn phá do trận lũ quét dữ dội, do một vụ sập sông băng ở khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng gây ra. Hơn 580 người đã được xác nhận thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chức cho biết vẫn còn gần 2.000 người bị mất tích tại Nepal và gần 600 người mất tích ở Tây Tạng. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng quân đội Nepal đang phân phát hàng cứu trợ do Liên Hợp Quốc tập hợp đến những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề ở huyện Nuwakot. Bác sĩ Singh Chawla là người phụ trách chương trình tiêm chủng và phòng chống các bệnh có thể ngăn ngừa tại WHO Nepal đang có mặt tại Nuwakot.
The whole village seems to have been washed away.
Dường như toàn bộ ngôi làng đã bị cuốn trôi, nhiều gia đình bị cuốn trôi, các cơ sở y tế cũng bị phá hủy và người dân đang rất cần được hỗ trợ. Tổ chức y tế đang cố gắng đánh giá nhu cầu và hỗ trợ của chính phủ Nepal bằng mọi cách tốt nhất có thể vào thời điểm này. Chúng tôi đã hỗ trợ các vật tư y tế khẩn cấp, lều trại và những vật dụng khác theo yêu cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Penny Wong đã điện đàm với người đồng cấp Nepal, gửi lời chia buồn sâu sắc và đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho công tác cứu trợ và phục hồi sau thảm họa. Hiện đã có 41 công dân Úc được xác nhận là mất tích trong thảm họa. Một trong những người đang tuyệt vọng chờ đợi tin tức là Subhansh Prahasa, người lo lắng cho cháu trai của mình là Suhir Kumasa. Suhir đang làm việc bên trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện thì thảm họa xảy ra.
So he's a mechanical engineer. He was in the tunnel with his whole group.
Cậu ấy là một kỹ sư cơ khí đang trong đường hầm cùng toàn bộ nhóm của mình. Khi chuyện xảy ra, mọi người đều chạy tán loạn và tôi không biết họ ở đâu. Chúng tôi không thể liên lạc với cậu ấy. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm thông tin, bất cứ thông tin nào về cậu ấy. Chúng tôi đang cầu nguyện các vị thần, ít nhất là những người được cứu sẽ được tìm thấy và trở về an toàn. Quay trở về Úc, Bộ trưởng Năng lượng đã làm rõ lập trường của lao động về chính sách mới. Theo đó, các trung tâm dữ liệu bắt buộc phải sử dụng năng lượng tái tạo sau những lo ngại rằng một số tiểu bang có thể được đối xử khác biệt. Chính phủ các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã họp để thảo luận chính sách này tại cuộc họp nội các quốc gia trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, sau cuộc họp xuất hiện những câu hỏi về việc liệu Queensland và lãnh thổ Bắc Úc có được miễn trừ hay không, cho phép các trung tâm dữ liệu tại những khu vực này sử dụng điện từ than đá và khí đốt. Bộ trưởng Bowen cho biết chính phủ liên bang mới là bên đưa ra quyết định. Nếu Queensland thực sự cho rằng họ có thể cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu với chi phí rẻ hơn năng lượng tái tạo, thì họ có thể đưa ra một số đề xuất. Và nếu thực sự chứng minh được rằng chi phí rẻ hơn năng lượng tái tạo, họ có thể xin miễn trừ. Chính phủ liên bang đã quyết định điều đó chứ không phải Queensland. Chúng ta biết rằng năng lượng tái tạo là hình thức năng lượng rẻ nhất. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo. Nếu không, hóa đơn điện của mọi người sẽ tăng lên. Liên quan đến tình hình cúm gia cầm, cơ quan Nam Cực Úc cho biết sẽ rút các nhà nghiên cứu khỏi đảo Macquarie, một lãnh thổ của Úc, nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của họ trước lo ngại dịch cúm gia cầm bùng phát. Đảo Macquarie hiện chính thức chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng giới chức dự đoán khả năng rất cao sẽ xảy ra một đợt động vật chết hàng loạt trong mùa sinh sản sắp tới. Hòn đảo này là nơi sinh sống của nhiều loài hải cẩu, chim biển và chim cánh cụt. Sean Sullivan thuộc Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước cho biết một đợt bùng phát dịch bệnh sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hãy thử tưởng tượng bạn sống và làm việc giữa khoảng 2.500 con hải cẩu ở khoảng cách rất gần với nhau xung quanh khu vực trạm nghiên cứu. Nếu xảy ra một đợt động vật chết hàng loạt, điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần và chứng kiến những con vật đó chết mà không thể giúp chúng. Ca nhiễm đầu tiên của chủng H5 đã được xác nhận ở một con cá heo tại Nam Úc, Đây là một trong 46 trường hợp được ghi nhận tại tiểu bang này vào ngày hôm qua, thứ Sáu, bao gồm quả chim ưng và một con cáo đỏ. Tại Venezuela, Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt được một số thỏa thuận về dầu mỏ với Venezuela. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận này giúp Mỹ kiểm soát phần lớn trữ lượng dầu mỏ, hơn 65 tỷ thùng của Venezuela. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực ngày càng lớn giải quyết tình trạng giá nhiên liệu cao sau khi cuộc chiến tại Iran tiếp tục kéo dài qua mốc 6 tháng. Venezuela sở hữu một trong những nguồn trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 17% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hamas cùng hai người khác trong cuộc không kích bằng phi cơ không người lái tại Jenin, ở phía bắc của bờ Tây. Hamas xác nhận người mà Israel nêu tên là Qais Bitawi là một thành viên của tổ chức này, đồng thời lên án cuộc tấn công. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết ông Bitawi tham gia chỉ đạo, tài trợ và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và lực lượng an ninh Israel. Dịch vụ xe cứu thương của trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết bộ binh của Israel đã đột kích địa điểm xảy ra cuộc không kích bằng máy bay không người lái, tạm thời bắt giữ các nhân viên y tế và ngăn không cho họ đưa những người bị thương hoặc thiệt mạng đến bệnh viện. Quân đội Israel chưa phản hồi những cáo buộc của dịch vụ xe cứu thương. Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công của những người định cư Israel cực đoan nhắm vào người Palestine, cũng như các cuộc đột kích quân sự vào thị trấn của người Palestine gia tăng. Liên quan đến Hoa Kỳ, thống đốc của bang Tennessee đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch đổi tên của phi trường Nashville theo tên Dolly Parton, nữ ca sĩ đã qua đời trong tuần này ở tuổi 80. Một bản kiến nghị đề xuất đổi tên phi trường đã được lưu hành từ tháng 1 năm 2025. Số chữ ký đã tăng vọt lên hơn 155.000 sau khi bà Parton qua đời. Giám đốc điều hành của phi trường Nashville cũng ủng hộ kế hoạch này. Tại Tây Úc thì cử tri hôm nay sẽ đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử Secret Harbour ở Western Australia sau khi một nghị sĩ kỳ cựu và bộ trưởng cấp cao của chính phủ nghỉ hưu dẫn đến việc phải tổ chức một cuộc bầu cử bổ sung cấp tiểu bang. Sự thống trị lâu nay của lao động tại tiểu bang giàu có nhất của Úc đang bị đặt dấu hỏi do mức độ ủng hộ dành cho One Nation tăng lên trong những tháng gần đây. Kết quả thăm dò mới của Demos AU cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng One Nation tăng thêm 3% kể từ tháng 6, hiện ngang bằng với đảng Tự Do cùng ở mức 21%, trong khi đảng Lao động đạt 33%. Thủ hiến của Tây Úc Roger Cook thừa nhận việc giữ được khu vực bầu cử vùng ngoại ô này sẽ là một cuộc chiến khó khăn, mặc dù Lao động đang có lợi thế 11,5% tại đây. Một phúc trình của cuộc điều tra Thượng viện về thuốc lá bất hợp pháp kêu gọi chính phủ lập tức tạm dừng việc tăng thuế đối với thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá. Báo cáo của cuộc điều tra do liên đảng dẫn đầu tại Thượng viện kêu gọi tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc buôn bán và phân phối thuốc lá lậu, đồng thời cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sau khi tiến hành thêm các cuộc tham vấn. Thuế thuốc lá hiện làm tăng khoảng 1,5 đô la vào giá của mỗi điếu thuốc là một trọng tâm chính của cuộc điều tra. Cuộc điều tra được biết một số nhân chứng kêu gọi đưa mức thuế trở lại mức của năm 2019 hoặc là giảm 40%. Na Uy có một vị vua mới, Thái tử Haakon đã kế vị cha của mình là quốc vương Haakon, người đã qua đời ở tuổi 89. Na Uy sẽ có nhiều ngày quốc tang trước khi tang lễ của quốc vương Harald được tổ chức tại nhà thờ Oslo. Thủ tướng Na Uy, Gastara, đã chào đón vị vua và hoàng hậu mới lên ngôi. Họ đảm nhận những vai trò mới vào thời điểm đất nước đang chịu tang. Họ có được sự tin tưởng và ủng hộ hoàn toàn của chúng ta. Một kỷ nguyên đã kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Vị quốc vương Haakon lên ngôi đồng thời với việc người con lớn nhất của ông là công chúa Ingrid Alexandra trở thành người kế vị ngai vàng. Cô là nữ nhân đầu tiên trở thành người kế vị ngai vàng của Na Uy trong 600 năm. Chuyển qua tin thể thao, tiền đạo Tim Membry của Collingwood đã xúc hỏng cú đá quyết định sau tiếng còi mãn cuộc khi Western Bulldogs bảo toàn chiến thắng nghẹt thở với cách biệt 3 điểm trong trận wildcard đầu tiên của AFL. Cơ hội ghi bàn quyết định trận đấu của Manfrey đã kết thúc trong nỗi đau khi Bulldogs giành chiến thắng 96-93 trước Collingwood tại MCG vào tối thứ Sáu. Điều này có nghĩa là Western Bulldogs tiến vào trận chung kết loại trực tiếp vào tuần tới, trong khi mùa giải của Magpie đã kết thúc. Bulldogs sẽ biết đối thủ của họ ở trận chung kết loại trực tiếp tuần tới, sau trận wildcard còn lại diễn ra vào tối nay giữa Melbourne và Carlton. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.